là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2015. Canada có thủ tướng mới sau khi đảng cấp tiến giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm qua.
Canadians from all across this great country sent a clear message tonight.
Thủ tướng mới đắc cử Justin Trudeau đã đánh bại người tiền nhiệm của đảng bảo thủ Stephen Harper và chấm dứt 9 năm cầm quyền của đảng này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đi thăm Iraq để thẩm định cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Giới lĩnh vực nhân quyền yêu cầu Thủ tướng Anh nêu vấn đề nhân quyền với Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du nước Anh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đi thăm Israel và Palestine để xoa dịu tình hình tại Trung Đông.
Trong khi đó, hơn 100 người Việt trong nước đã gửi thư ngỏ phản đối chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Joseph Dunford, hôm thứ Ba đã gặp người đứng đầu vùng Kurdistan tại Erbil, trong khuôn khổ một chuyến đi để đích thân thẩm định tình hình cuộc chiến đang tiếp diễn chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tướng Dunford nói với ông Masoud Barzani rằng Hoa Kỳ và người Kurd có một kẻ thù chung. Các chiến binh người Kurd đã đạt được một số thành công trong nỗ lực đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi các khu vực ở miền Bắc Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích do một liên minh do Mỹ lãnh đạo đã hoạt động trong hơn một năm nay. Quân đội Iraq và các nhóm dân quân thân chính phủ cũng được sự yểm trợ của các cuộc không kích này đã không đạt được những thành công tương tự tại các khu vực khác của Iraq. Chuyến đi thăm của tướng Dunford có phần chắc cũng sẽ bao gồm việc thảo luận tình hình về Beji, nơi mà các binh sĩ Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu của thành phố này hồi tuần trước. Nói chuyện với các nhà báo tháp tùng ông trong chuyến đi thăm đầu tiên tới Iraq từ khi lên nhậm chức hôm 1 tháng 10, Đại tướng Dunford nói rằng các giới chức Iraq đã trấn an ông rằng họ không yêu cầu Nga tham gia nhóm các nước đang thực hiện các cuộc không kích tại đó. Các lực lượng Nga đã đánh bom ở Syria trong 3 tuần qua trong một chiến dịch mà Moscow nói bao gồm mục tiêu nhắm vào các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, Nga đã bị Mỹ và các nước khác chỉ trích là các cuộc không kích này nhắm vào các đối thủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhiều giới chức Iraq đã tỏ dấu hiệu là họ sẽ hoan nghênh sự hiện diện của Nga tại Iraq. Tuy nhiên, tướng Dunford nói Thủ tướng của Iraq Haider al-Abadi không yêu cầu Nga thực hiện các cuộc không kích đó. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ tới Trung Đông trong ngày hôm nay trong chuyến đi 2 ngày tới thăm Israel và vùng lãnh thổ Palestine sau nhiều tuần lễ leo thang bạo lực nguy hiểm, theo lời ông. Trước chuyến đi, Tổng thư ký Ban đã công bố thông điệp thâu hình gửi đến Israel và Palestine, nói rằng ông hiểu được những sự bực dọc và quan tâm của cả hai bên, và ông yêu cầu tất cả mọi người hãy chống khủng bố và kích động bạo lực. Ông Ban kêu gọi giới lãnh đạo Palestine hãy sử dụng năng lực của nhân dân họ một cách hòa bình. Và đối với giới trẻ Palestine, ông kêu gọi họ hãy đòi hỏi các nhà lãnh đạo của mình và của Israel cũng như Liên Hiệp Quốc hãy đạt tiến bộ để đi tới một giải pháp chính trị. Ông Ban nói ông không yêu cầu họ thụ động, nhưng họ phải buông các vũ khí mà ông gọi là vũ khí của tuyệt vọng. Ông Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc nói cách để người Israel thực hiện một nền hòa bình lâu dài và an ninh không phải là qua những bức tường, các chốt kiểm soát hay phản ứng cứng rắn bởi các lực lượng an ninh. Và ông nói thêm rằng cả hai phía cần phải tái cam kết để theo đuổi giải pháp hai quốc gia. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, người đã bỏ rất nhiều thời gian qua lại giữa hai nhà lãnh đạo Palestine và Israel trước khi các cuộc hòa đàm tan vỡ hồi năm ngoái, cũng dự định sẽ mở các cuộc đàm phán của riêng ông trong tuần này với hy vọng có thể xoa dịu được tình hình. Trong khi đó, các lực lượng an ninh Israel hôm nay đã bắt giữ Hassan Youssef, thủ lãnh của nhóm chủ chiến Hamas trên vùng bờ Tây. Một người phát ngôn của quân đội nói ông Youssef đã kích động và khuyến khích các cuộc tấn công nhắm vào người Israel. Các lực lượng Israel cũng phá hủy nhà riêng của một phần tử chủ chiến trên vùng bờ Tây, mà hồi năm ngoái đã tông vào một trạm xe buýt và nhảy ra đâm các nạn nhân, giết chết một phụ nữ và gây thương tích cho hai người. Một nhân viên an ninh đã bắn chết đương sự. Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi đẩy nhanh việc phá hủy nhà cửa của các phần tử khủng bố, tăng cường sự hiện diện của các lực lượng an ninh ở Jerusalem và vùng bờ Tây, và yêu cầu nhà chức trách gia hạn thời gian giam giữ các nghi can khủng bố mà không cần xét xử, trong một cố gắng nhằm ngăn chặn bạo lực. Hôm qua, ông Netanyahu cảnh báo người Israel cho nên tự ý thi hành công lực tiếp theo cái chết của một người đàn ông Eritrea sau khi bị cảnh sát Israel bắn và bị một đám đông đánh đập. Ông này bị lầm là nghi can trong một vụ tấn công khủng bố hôm Chủ nhật vào một trạm xe buýt, trong đó một người đàn ông khác đã giết một binh sĩ Israel và gây thương tích cho 10 người khác.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Nga và Mỹ rất có thể sẽ ký biên bản ghi nhớ về an toàn trên không phận Syria trong ngày hôm nay. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Carla Bab của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Sau 3 vòng thương thảo, người phát ngôn ngũ giác đài, đại tá hải quân Jeff Davis cho biết, Hoa Kỳ và Nga sắp hoàn tất một bản ghi nhớ về an toàn trên không để bảo vệ cho các phi công bay trên không phận của Syria.
Ngay lúc này, chúng tôi đoán là biên bản sẽ được ký vào thứ Ba. Vấn đề hiện nay chỉ đơn thuần là ngôn từ của biên bản và lấy chữ ký. Chúng tôi đã tiến đến rất gần với việc ký kết.
Ông Davis nhấn mạnh rằng các quy định trên không được lập ra với phía Nga không thuộc khuôn khổ của một hiệp ước bao quát hơn về cách thức hai nước hoạt động ở Syria.
It's narrowly focused on airspace safety. It's not an agreement, as you know, we actually find...
Biên bản này chỉ chú trọng vào riêng việc an toàn bay trong không phận Syria. Đây chưa phải là một hiệp ước. Như quý vị biết, chúng tôi thực sự không đồng ý một cách cơ bản về hầu như mọi thứ mà Nga đang làm ở Syria.
Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đã mở chiến dịch oanh kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria hơn một năm qua. Nga nói các lực lượng của họ cũng nhắm mục tiêu vào nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác. Nhưng Ngũ Giác Đài và các nhóm tranh đấu cho nhân quyền Syria nói rằng đa số các cuộc oanh kích của Nga xảy ra ở những nơi xa những khu vực mà nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát. Ngũ Giác Đài chưa có báo cáo về vụ việc nào quan trọng xảy ra trên không phận Syria kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch oanh kích ở đó. Nhưng các giới chức quốc phòng nói rằng máy bay của Liên quân đã thay đổi hướng đi để tránh đến quá gần các phản lực cơ của Nga.
Trong khi đó, các cuộc không kích của Nga ở Syria đã làm gần 400 người thiệt mạng, gần 1/3 là thường dân, tính từ khi chiến dịch bắt đầu cách đây 3 tuần lễ, theo lời các nhóm hoạt động hôm nay. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh, thường dựa vào một mạng lưới các nhà hoạt động ở Syria, cho biết mấy trăm vụ oanh kích của Nga trong 3 tuần qua đã gây thiệt mạng cho 370 người, trong đó có 243 chiến binh nổi dậy của nhà nước Hồi giáo, cũng như chi nhánh ở Syria của Al-Qaeda, mặt trận Nusra và 127 thường dân. Tổ chức này nói trong số thường dân tử nạn có 36 trẻ em và 34 phụ nữ. Hôm qua, Nga nhắm mục tiêu vào khu vực Jabhat al-Akhrat do phe nổi dậy chiếm đóng ở tỉnh Latakia. Các cuộc không kích của Nga đã làm ít nhất 45 người thiệt mạng, trong đó có chỉ huy quân nổi dậy Basel Zimo, từng phục vụ trong quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, theo đài quan sát nhân quyền và các ủy ban phối hợp địa phương, một nhóm theo dõi khác do các nhà hoạt động điều hành. Các vụ không kích cũng gây thương tích cho hàng chục người khác, khiến cho đây trở thành vụ tấn công gây chết chóc nhiều nhất kể từ khi Moscow tham gia cuộc xung đột vào ngày 30 tháng 9. Nga đã nói họ nhắm mục tiêu vào nhóm nhà nước Hồi giáo và các phần tử quá khích khác. Nhưng quân nổi dậy Syria và các ủng hộ viên của họ lên án Moscow là nhắm mục tiêu vào phe nổi dậy Hồi giáo ôn hòa trong cố gắng hỗ trợ cho chế độ của ông Assad. Kể từ khi các vụ không kích bắt đầu, quân đội Syria và đồng minh thuộc nhóm chủ chiến Hezbollah của Lebanon cũng đã mở các chiến dịch trên bộ ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Syria, cũng như ở các vùng ngoại ô của thủ đô Damascus. Được sự hỗ trợ của các cuộc oanh kích, bộ quân đã có thể chiếm đóng các khu vực trước đây do phe nổi dậy kiểm soát. Jabal al-Akkad nằm gần tỉnh Idlib ở Tây Bắc do phe nổi dậy chiếm đóng đã bị các chiến đấu cơ của Nga nhắm mục tiêu. Vụ xung đột ở Syria nay đã bước vào năm thứ tư, đã gây thiệt mạng cho trên 250.000 người, làm 1 triệu người bị thương và gây cảnh thất tán trong phân nửa dân số nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam nói Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế xã hội Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như vậy trước Quốc hội Việt Nam hôm nay trong phiên họp đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam còn cho rằng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, phát biểu trình bày báo cáo kinh tế xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015 cũng như nhiệm vụ 5 năm tới, ông Dũng tuyên bố sẽ thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường quốc phòng an ninh. Trong 5 năm tới, ông Dũng cho biết Chính phủ Việt Nam chủ trương phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển đảo. Thủ tướng Việt Nam cho biết,
thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước. Không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại nhanh ở những lĩnh vực cần thiết.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói thêm, xin trích, hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ được nâng cao. Nhiệm vụ quốc phòng an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được kết hợp hài hòa, phát triển bền vững kinh tế xã hội, khu vực biên giới và biển đảo. Chính phủ sẽ có chính sách phù hợp để thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù về quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình và bảo vệ chủ quyền quốc gia, ông Dũng nói. Việt Nam sẽ rút lời mời ông Tập Cận Bình. Một nhóm hơn 100 người Việt vừa ký tên vào một bức thư ngỏ gửi cho Chính phủ Việt Nam để phản đối chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như kêu gọi Hà Nội hủy bỏ ý định đón tiếp ông Tập. Bức thư đề ngày 15 tháng 10 và được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội có đoạn: "Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, công bố bản lên tiếng này nhằm thể hiện tiếng nói của những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước và góp phần kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc trước một hiểm họa nghiêm trọng. Xây dựng nội lực dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh và xây dựng hợp tác hữu nghị với những nước có cùng mục tiêu là yếu tố then chốt để giúp chúng ta giữ được sự độc lập và chủ quyền đối với Trung Quốc." Bức thư viết tiếp. Blogger Lê Anh Hùng, nhà bất đồng, từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội trong những năm qua, là một trong những người ký tên vào bức thư. Ông cho VOA Việt ngữ biết lý do dẫn tới hành động của mình.
Không phải thì mình thôi mà có rất nhiều người đã ký tên vào cái đơn phản đối cái chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, bởi vì là bởi vì lo thời gian gần đây thì Trung Quốc ngày càng gia tăng những hành động gây ảnh hưởng họ trên biển Đông, cũng như là trong nhiều năm qua thì Trung Quốc vẫn duy trì chính sách tâm lăng cả về chính trị.
Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi trước bức thư của các nhà hoạt động Việt Nam. Hồi giữa năm ngoái, hàng chục nhân sĩ trí thức có tiếng ở trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Hơn một năm trôi qua, chính quyền Hà Nội cũng chưa hồi đáp lời kêu gọi của các đảng viên lão thành. Nhưng trong bức thư ngỏ mới nhất, các nhà hoạt động tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam đưa Bắc Kinh ra tòa. Thư có đoạn, đây cũng là lúc phải xét lại mối quan hệ với Trung Quốc, xét lại những cái gọi là bốn tốt hay 16 chữ vàng, xét lại tất cả những ký kết không bình đẳng từ trước đến nay và phải từ bỏ biện pháp đối thoại song phương với Trung Quốc, vì đây chính là cái bẫy của Bắc Kinh. Thay vào đó, hãy dùng tòa án quốc tế để đối phó với Trung Quốc như là Philippines đang làm. Cũng giống như blogger Lê Anh Hùng, những hành động lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông đã khiến nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng ký vào thư ngỏ. Ông Dũng nói thêm với VOA Việt ngữ.
Trung Quốc luôn luôn khẳng định Hòa Pháp chỉ là chủ quyền Trung Quốc. Trung Quốc liên tục xây đảo, lấn biển, Trung Quốc liên tục đánh bắt ngư dân Việt Nam. Và Trung Quốc tìm mọi cách để lũng đoạn và đưa Việt Nam vào lục dục. Tôi cho rằng là trong khi mà dân chúng Việt Nam thì hiện tại giờ họ đang rất là căng thẳng trước các hành vi của Trung Quốc, họ đang có thái độ rất rõ ràng với những hành vi đó. Thì tôi cho rằng là đối cảnh của Việt Nam rất không nên bỏ.
Ông Dũng cho biết, dù ký nhưng ông không có niềm tin là chính phủ Việt Nam vì bức thư như thế này mà sẽ không mời ông Tập Cận Bình. Blogger Hùng cũng không kỳ vọng Việt Nam sẽ rút lại lời mời Chủ tịch Trung Quốc tới thăm. Nhà bất đồng chính kiến này nói thêm.
Đương nhiên thì đây là một cái kênh để mà chính phủ Việt Nam cần phải lắng nghe những cái dư luận mà trong cái công chúng, những cái bức xúc của cái tình hình đất nước ngày càng rồi do ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà đương nhiên thì cái chuyến thăm này thì nó vẫn diễn ra, và khi đấy là một cái thông lệ ngoại giao bình thường trong ban giao quốc tế. Nhưng mà những tiếng nói như vậy đơn đưa của chúng tôi làm một cái hình thức để thể hiện đối với chính phủ đang người dân rất trong ngày càng quan tâm đến cái tình hình đất nước hiện nay, cũng như là đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc
hiện chưa có thời gian ấn định cho chuyến thăm tới Việt Nam của ông Tập. Trong một cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhận lời sang thăm Việt Nam nhưng không cho biết ngày giờ cụ thể. Cuối tháng trước, ông Tập Cận Bình cũng đã vấp phải sự phản đối của người Mỹ gốc Việt khi tới thăm Hoa Kỳ. Khi ông Tập gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhiều người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington cùng vùng phụ cận đã tập hợp ở phía trước Nhà Trắng để phản đối chính sách bành trướng lãnh thổ và xâm chiếm Biển Đông, cũng như tham vọng hán hóa khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của Trung Quốc. Cũng trong chuyến đi tới Mỹ để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng thời gian, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã thẳng thắn đáp trả bình luận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Ông Sang tuyên bố rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Đảng cấp tiến Canada cách đây hơn 4 năm chỉ là một đảng chưa được nhiều người biết đến, đã trỗi dậy chiếm đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày hôm qua. Nhà lãnh đạo trẻ của đảng, ông Justin Trudeau, hứa có sự thay đổi thực sự trong chính sách đối nội và đối ngoại. Theo tường trình của thông tin viên VOA Victor Beatty, thắng lợi đầy bất ngờ của ông Trudeau chấm dứt 9 năm cầm quyền của đảng bảo thủ và đưa một tên tuổi đã được nói đến nhiều trở lại chính trường Canada trong chức vụ thủ tướng. Mời quý thính giả ngay Khánh An trình bày chi tiết.
Sáng sớm hôm nay, trưởng nam 43 tuổi của cố thủ tướng Pierre Trudeau nói với các người ủng hộ reo mừng tại Montreal rằng chính cuộc vận động tranh cử tích cực của ông đã đưa đến thắng lợi. cố Thủ tướng Pierre Trudeau cầm quyền gần 16 năm, từ năm 1968 cho đến năm 1984, và được xem như là cha già của một nước Canada hiện đại. Tân Thủ tướng Trudeau nói,
"This is what positive politics can do. This..."
Đây là điều mà hoạt động chính trị tích cực có thể làm được. Đây là điều mà tầm nhìn tích cực đầy hứa hẹn, một cương lĩnh chính trị và một tập thể cùng nhau có thể thực hiện được.
Là một cựu giáo viên và thành viên Quốc hội Canada kể từ năm 2008, ông Trudeau tuyên bố cuộc vận động tranh cử của ông đã đánh bại sự sợ hãi bằng hy vọng, đánh bại sự yếm thế bằng sự làm việc cực lực và như đánh bại ý kiến cho rằng người Canada nên bằng lòng với cảnh thiếu thốn. Ông Trudeau nói,
"Canadians from all across this great country sent a clear message.
Người Canada ở khắp đất nước vĩ đại này tối nay đã gửi đi một thông điệp rõ ràng là đây là lúc cần thay đổi trong nước, một sự thay đổi thực sự, thưa các bạn."
Ông mô tả sách lược của ông để đạt được thắng lợi chính trị là tính cách cổ điển, nghĩa là gặp gỡ, nói chuyện và lắng nghe, càng nhiều, người Canada càng tốt. Trong suốt 11 tuần lễ vận động tranh cử, ông Trudeau trẻ nói rằng những chuyến đi lắng nghe của ông mang đến kết quả là lời cam kết chịu đựng 3 năm thâm hụt ngân sách để đầu tư vào hạ tầng cơ sở nhằm kích thích nền kinh tế. Ông cũng nói ông có kế hoạch tăng thuế đối với những người Canada giàu có nhất.
"You told us that it's getting harder and harder to make ends meet, let alone to get ahead."
Các bạn nói với chúng tôi là ngày càng khó sống cho qua ngày không thôi, chứ đừng nói đến việc khá hơn. Các bạn nói với chúng tôi là các bạn lo lắng không biết có thể hưởng được cuộc sống lúc về hưu một cách đàng hoàng hay không. Các bạn nói với chúng tôi là cộng đồng của các bạn cần đầu tư. Các bạn nói với chúng tôi là các bạn cần được chia sẻ công ăn việc làm tốt hơn. Các bạn là nguồn cảm hứng của những nỗ lực của chúng tôi. Các bạn là lý do tại sao chúng tôi phải làm việc cực lực để có mặt tại đây tối hôm nay, và các bạn sẽ là trọng tâm của chính phủ mới này.
Giáo sư môn khoa học chính trị, trường Đại học Toronto, Peter Lewin nói những cuộc thăm dò của ông cho thấy cử tri ủng hộ đường lối như vậy.
Có sự ủng hộ của đa số đối với việc tăng thuế những người giàu. Là dĩ nhiên việc này tùy thuộc vào việc định nghĩa giàu có như thế nào và không có việc ghét bỏ lớn lao sự thâm hụt ngân sách như trước đây tại Canada. Chúng ta thực sự xóa bỏ thâm hụt ngân sách trong những năm 1980. Chúng ta từ bỏ những hoạt động gây thiếu hụt ngân sách. Nhưng sau đó trong những năm 1990, chúng ta gặp khó khăn, trong đó có việc trả tiền lời cho các món nợ mỗi năm. Việc này kéo dài cho đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kể từ đó chúng ta có một loạt ngân sách thâm thủng. Nhưng Thủ tướng Harper phải vất vả để đưa ngân sách trở lại quân bình. Điều này được mọi người tin tưởng là một truyền thống tại Canada. Bạn không thể nào thắng được nếu bạn không tranh cử trên chủ đề cân bằng ngân sách. Ông Trudeau dường như đã chứng tỏ điều đó đã sai lầm.
Ông Trudeau cảm ơn người tiền nhiệm là Thủ tướng Stephen Harper, 56 tuổi. Ông Harper thắng 3 kỳ bầu cử và giữ chức vụ Thủ tướng trong 9 năm. Ông Trudeau gọi những người bảo thủ là láng giềng, chứ không phải là kẻ thù. Nhà lãnh đạo đảng cấp tiến sẽ có một chính phủ đa số trong 4 năm tới, với hơn 180 trong số 338 ghế của Quốc hội. Đảng bảo thủ trở thành đảng đối lập chính thức, trong khi đảng tả khuynh là đảng Tân Dân Chủ đứng hàng thứ 3, tiếp theo là khối người Quebec ly khai.
Chuyển sang tình hình châu Á, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Anh Quốc thực hiện chuyến công du 4 ngày mà chính phủ Anh quảng bá là một cơ hội để hai nước đẩy mạnh thương mại và đầu tư, trong khi các tổ chức binh vực nhân quyền kêu gọi nên đặt ra những câu hỏi về thành tích nhân quyền tệ hại của Bắc Kinh. Ông Tập đã được nữ hoàng Elizabeth tiếp đón hôm nay tại điện Buckingham trong một buổi lễ chào mừng long trọng. Sau đó trong ngày, ông Tập sẽ ngỏ lời trước Quốc hội Anh và dự một quốc yến tại điện Buckingham. Chuyến đi của nhà lãnh đạo Trung Quốc còn bao gồm các cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron vào ngày mai và bữa ăn tối tại căn nhà nghỉ mát ở vùng quê của ông Cameron, cũng như các chuyến đi thăm các doanh nghiệp Anh. Văn phòng Thủ tướng Anh nói trong tuần này, các thỏa thuận trị giá khoảng 46 tỷ đô la sẽ được hoàn tất và hai nước Anh và Trung Quốc còn thảo luận vấn đề hợp tác liên quan tới các mối đe dọa về khủng bố và cực đoan. Giới binh vực cho nhân quyền dự định tổ chức các cuộc biểu tình trong suốt chuyến đi thăm của ông Tập. Họ kêu gọi Thủ tướng Cameron hãy nêu lên thành tích nhân quyền của Trung Quốc với các nhà lãnh đạo nước này. Một người phát ngôn của ông Cameron hôm qua nói rằng không có vấn đề nào là không được đề cập trên bàn đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo. Tổ chức Freedom Now, bên đại diện cho khôi nguyên giải Nobel Lưu Hiểu Ba và vợ của ông, bà Liêu Hà, công bố một bức thư hôm nay của 12 khôi nguyên giải Nobel kêu gọi Thủ tướng Anh yêu cầu Trung Quốc hãy phóng thích vợ chồng ông Lưu Hiểu Ba. Các khôi nguyên giải Nobel, kể cả ông Desmond Tutu và Đức Đạt Lai Lạt Ma, còn yêu cầu ông Cameron vận động để bà Liêu Hà được ra nước ngoài trị bệnh.
Ngày hôm nay, cuộc sum họp các gia đình Triều Tiên ly tán được chờ đợi lâu nay đã khởi sự khi một nhóm hầu hết là những người lớn tuổi từ miền Nam vượt biên giới sang miền Bắc trong một đoàn xe buýt. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bà Oh Kyo-won ở miền Nam Triều Tiên sẽ gặp người Anh ở Bắc Triều Tiên nói.
Tôi hết sức hồi hộp và sung sướng. Mãi tới 2 giờ sáng tôi mới ngủ được. Năm nay tôi 77 tuổi và anh tôi 83 tuổi. Tôi muốn thấy anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.
Những người tham dự cuộc gặp mặt này được tổ chức thành hai nhóm gần như với cùng một số người ngang nhau và sẽ gặp nhau trong 3 ngày tại khu nghỉ mát núi Kim Cương, nằm ngay phía bắc vùng biên giới Liên Triều, ở phía tây bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất tại Seoul, thì nhóm đầu tiên đến Kim Cương ngày hôm nay gồm có hơn 390 người tham dự và thân nhân gia đình từ phía Nam Triều Tiên và khoảng 140 người tham dự từ phía Bắc. Truyền thông quốc tế không được vào khu vực sum họp Bắc Triều Tiên, nhưng một nhóm người Nam Triều Tiên được phép chụp những cảnh được chọn lựa của sự kiện này cùng với những tổ chức truyền thông khác. Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 giữa Cộng sản miền Bắc và miền Nam Dân Chủ hiện nay đã làm hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nhiều gia đình ly tán khi nước này bị chia đôi. Có khoảng 60.000 người Nam Triều Tiên nằm trong một danh sách chờ đợi tham gia các cuộc đoàn tụ gia đình bị phân ly này. Ông Shim Gu-seop, một đại diện thuộc Hiệp hội các gia đình ly tán Triều Tiên, nói cuộc sum họp gia đình ngày hôm nay là một bước tích cực nhưng vẫn là điều bi thảm vì cho tới nay chỉ có một số tương đối nhỏ người được phép tham gia 20 cuộc sum họp liên triều đã được tổ chức kể từ năm
2000.
Ông Shim nói, tôi thành thực mong rằng có thêm các gia đình bị phân ly được đoàn tụ, chứ không phải chỉ vài trăm thành viên gia đình như kỳ này, để họ có thể giải tỏa nỗi đau buồn sâu xa. Tôi cảm thấy nặng trĩu lo âu khi con số người được đoàn tụ quá ít. Hầu hết các gia đình ở hai bên biên giới không được phép trao đổi trực tiếp thư từ hay điện thoại với nhau. Ông Kim Ki-ju, 76 tuổi ở Nam Triều Tiên, sẽ gặp người Anh ở miền Bắc Triều Tiên nói, tôi không biết phải nói gì, chúng tôi được sum họp sau 65 năm xa cách, vì lúc bấy giờ tôi mới 11 tuổi, tôi muốn hỏi anh ấy có nhận ra tôi không? Cuộc sum họp năm nay là cuộc sum họp lần thứ nhì trong 5 năm qua. Cuộc sum họp này được tổ chức trong khuôn khổ một thỏa thuận đạt được vào tháng 8 năm nay nhằm xoa dịu căng thẳng sau vụ mìn nổ suýt leo thang thành một cuộc xung đột quân sự rộng lớn. Ông Shim và những người ủng hộ thuộc Hiệp hội các gia đình ly tán Triều Tiên hy vọng sự kiện này sẽ đưa đến việc chia sẻ tin tức nhiều hơn và những liên lạc gia đình liên triều, chứ không phải chỉ là cuộc sum họp gia đình nhỏ được dàn xếp như thế này. Ông Shim nói, tôi hy vọng hai nước Triều Tiên xác nhận tình trạng của 10.000 hay 20.000 gia đình ly tán theo một kế hoạch đạt được qua những cuộc thảo luận cấp cao và để cho những gia đình có thể trao đổi thư từ và gặp nhau qua một màn ảnh truyền hình. Các cuộc sum họp gia đình bị ngưng lại vào năm 2010 sau khi Bắc Triều Tiên pháo kích vào một đảo biên giới của Nam Triều Tiên và Bình Nhưỡng hủy bỏ cuộc sum họp gia đình vào năm 2013 vào phút chót sau khi tố cáo Nam Triều Tiên âm mưu lật đổ chính phủ Bắc Triều Tiên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 11 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, The Amazing Race, một trong những chương trình truyền hình thực tế về du lịch nổi tiếng của Mỹ, được biết đến ở Việt Nam với phiên bản có tên gọi Cuộc đua kỳ thú. Còn tại Mỹ, The Amazing Race phiên bản gốc vừa phát sóng những tập đầu tiên của mùa thi thứ 27. Góp mặt trong số 11 đội chơi lần này là hai gương mặt Á Đông duy nhất của mùa giải, cặp đôi mới cưới người Mỹ gốc Việt Cindy và Rick Jack, một người là nha sĩ gia đình còn một người khác là bác sĩ phụ khoa. Cindy và Rick đã phải đóng cửa phòng mạch trong một tháng để tham gia cuộc đua mà theo lời của người trong cuộc là rất mệt nhưng vui này. Vậy điều gì đã khiến họ đến với cuộc đua và họ chuẩn bị cho cuộc đua như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn do Hồng Hoa thực hiện qua Skype sau đây. Xin lỗi quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ phát bài Nữ doanh nhân đầu tiên ở Mỹ bán xe RV chia sẻ câu chuyện thành công. Nếu một công ty muốn thành công, họ nên có phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu mới về phụ nữ trong kinh doanh. Chủ doanh nghiệp độc lập Gigi Sattler nói rằng cuộc nghiên cứu này chứng minh điều mà cô vốn đã tin vào, đó là việc phụ nữ có thể biến đổi và dẫn dắt bất cứ công ty nào. Thông tin viên VOA Julie Tabo đã có cuộc trao đổi với bà Sattler về con đường để vươn lên vị trí dẫn đầu thách thức của bà trong một lĩnh vực nghề nghiệp toàn đàn ông. Mời quý vị theo dõi.
Bà Gigi Sattler rất may mắn khi vẫn còn sống. 30 năm trước đây, khi bà 23 tuổi, một người đàn ông vô gia cư mà bà giúp đỡ, cho đồ ăn, quần áo, chỗ ở, đã tấn công bà. Ông ta xông qua cửa căn hộ nơi bà sống và dùng dao đâm bà tới 21 lần, rồi để mặc bà chết ở đó. Nhưng bà Sattler đã sống sót. Và trong suốt quá trình hồi phục dài đằng đẵng và chậm chạp, bà đã quyết tâm sẽ khỏe lại để có thể thực hiện giấc mơ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.
You don't realize how your inner strength and how strong you are when you're fighting for your life, but I also think that, you know, I'm in the middle of my mission.
Bạn không nhận ra được sức mạnh bên trong của mình và mức độ của sức mạnh đó khi phải giành giật lại mạng sống, nhưng tôi còn nghĩ rằng tôi mới đang ở giữa sứ mệnh của mình, những thành quả mà tôi muốn đạt được và sẽ không ai có thể ngăn tôi thực hiện được điều đó.
Giờ đây, khi đã ở tuổi 54, bà Sattler tự hào làm chủ một công ty bán xe nhà lưu động RV, hay còn gọi tên tiếng Anh là Recreational Vehicle, một công ty mà bà gây dựng từ hai bàn tay trắng. Công ty của bà bán, cho thuê và cung cấp các dịch vụ liên quan tới xe nhà lưu động RV cho nhiều loại khách hàng. Những khách hàng có thể thuê xe vào dịp cuối tuần cho những chuyến đi nghỉ với gia đình hay thuê hẳn những ngôi nhà di động to lớn để đi du lịch khắp nước. Bà Sattler mới đây đã mở rộng quy mô doanh nghiệp bằng việc khởi động dịch vụ có tên gọi Planet RV, một trung tâm cung cấp dịch vụ toàn bộ cho những người đi lại bằng xe nhà lưu động RV.
So we have everything from overnight parking to service to sales to parts to restaurant to food to everything.
Chúng tôi cung cấp mọi thứ từ đầu xe qua đêm cho tới các dịch vụ bán hàng, nhà hàng, đồ ăn, tất cả mọi thứ. Vì thế mà bạn một khi đã tới đây sẽ không muốn rời đi.
Phần lớn các công ty bán xe hơi, xe tải và xe nhà lưu động RV do đàn ông làm chủ và điều hành. Bà Sattler nói rằng bà đặc biệt rất tự hào khi là người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ trở thành nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc của một công ty bán xe RV. Theo bà, thực sự là một thách thức khi làm việc trong một lĩnh vực mà đàn ông nắm phần thống trị.
I know exactly what I'm talking about and they still just cannot help themselves to find out where the man is in my life. And then they always I don't take it personally anymore. Now I use it to my advantage.
Tôi biết chính xác những gì mà tôi đang nói và họ vẫn không chịu ngưng đi tìm hiểu xem người đàn ông trong cuộc đời tôi đang ở đâu. Tôi bây giờ không còn để tâm tới nó nữa và tôi còn tận dụng điều đó để đem lại thuận lợi cho mình. Khi tôi phải đưa ra một ước tính cho một dịch vụ nào đó, tôi ra ngoài đó làm việc với một chiếc bảng kẹp giấy, giày cao gót, váy ngắn, trong khi vẫn tính toán mọi thứ từ máy móc cho đến phần thân xe.
Bà đã viết về cuộc đời mình khi làm việc trong thế giới của đàn ông trong một cuốn sách có tên gọi Unstoppable, Surviving is just the beginning. Tạm dịch, không thể ngừng lại, sống sót mới chỉ là khởi đầu. Dựa vào những kinh nghiệm của mình, bà không lấy làm lạ về kết quả cuộc nghiên cứu về phụ nữ trong kinh doanh. Một công ty kiểm toán toàn cầu nhận thấy rằng Các công ty nơi mà có ít nhất một thành viên trong hội đồng điều hành là nữ giới thường làm việc tốt hơn nhiều những công ty có hội đồng điều hành toàn nam giới. Nhưng phụ nữ vẫn nắm giữ chưa đầy 20% số ghế trong ban quản trị tại các công ty ở Mỹ. Bà Stadler nói rằng những phụ nữ này thông minh, mạnh mẽ và bà khuyên họ rời bỏ ban quản trị ở những công ty đó để tự thành lập công ty của riêng mình.
Need to be more women owners, business owners, having men work for them.
Cần phải có thêm nhiều nữ chủ doanh nghiệp có nhân viên nam thay vì điều ngược lại, bởi vì họ là trái tim của đất nước này.
Và lời khuyên của bà dành cho những phụ nữ trẻ hay thậm chí cả đàn ông khi mới tốt nghiệp đại học đó là
leave school thinking you know everything because they only train you book smarts, they don't train you street smarts. Go find the best person you can learn from and no matter what they pay you, it doesn't matter.
Ra trường, bạn đừng nghĩ là mình đã biết hết mọi thứ, bởi vì trường học chỉ dạy cho bạn những thứ trong sách vở chứ không dạy bạn những thứ trong cuộc sống. Hãy đi tìm kiếm người giỏi nhất mà bạn có thể học hỏi từ họ, đừng làm việc chỉ vì tiền vội, hãy làm việc để học hỏi đã.
Và đối với bà Stadler, đó chính là triết lý sống đã thúc đẩy bà thành lập một doanh nghiệp thành công do chính mình làm chủ.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, thưa tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Liên Đan và xin chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi bác sĩ Đích. Xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin chào hai bác sĩ ạ.
Tôi nhỏ quá.
Hôm nay chúng tôi có bà La Bích Thảo, 48 tuổi, hiện đang sinh sống ở Na Uy và bà Thảo hiện cùng tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời bà Thảo đặt câu hỏi với các bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào bà La Bích Thảo.
Dạ, xin chào bác sĩ Đức ạ. Dạ, xin chào đài. Tôi có một câu hỏi, nhiều câu hỏi về vấn đề bệnh mà khối u thính giác á. Thì tôi phát hiện khối u. Dạ, tôi phát hiện khối u từ năm rồi 2014. Thì sau một năm thì khối u nó tăng gấp đôi. Và bệnh viện sẽ chuyển đến bệnh viện chuyên khoa của Na Uy. Thì tôi nhận được cái thông báo là trong vòng 4 tháng sẽ phẫu thuật theo cái phương pháp mà Gamma Knip. Mà thì có thể là tháng sau hoặc là tháng 12 hoặc là tháng Giêng nữa là tôi sẽ đến cái cuộc phẫu thuật đó. Tôi muốn hỏi là tôi phải chuẩn bị gì trước và trong khi phẫu thuật?
Dạ, dạ thưa, vâng, xin chào bà La Bích Thảo. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Vâng, thưa thứ nhất dạ. Là cái khối u của bà nó ở trong cái song tai. Thế thì bà
dạ, bên
có
tay
nhớ
trái.
Bên tay trái. Thế thì dạ. Bây giờ nó có những cái dấu hiệu về cái bệnh đó. Nhưng mà bây giờ tôi sợ rằng là mình không có đủ giờ. Bây giờ cứ coi như là các cái bệnh đó và bác sĩ đã chẩn. Và các dạ. Bác sĩ bên đó đã đề nghị bà sẽ chữa bằng một cuộc giải phẫu. Gọi là giải phẫu bằng dao gamma.
Dạ, dạ, gamma.
Vâng, thế thì câu hỏi của bà là bà cho biết rằng là cần phải chuẩn bị như thế nào, phải không ạ?
Dạ, trước và trong khi phẫu thuật, rồi sau khi phẫu thuật thì cái chức năng nghe ở bên tay trái nó có trở lại bình thường không? Hiện nay thì coi như gần như là không hiểu cái gì về âm thanh.
Vâng.
Dạ.
Thế bây giờ như thế này, câu hỏi thứ nhất đó là mình sẽ phải chuẩn bị như thế nào? Thì tôi muốn thưa với bà rằng là khi mà gọi là phẫu thuật bằng dao gamma thì tuy rằng gọi là một cuộc giải phẫu nhưng mà bác sĩ không có cắt vào da hay vào xương vào cái bướu của bà mà thay vì cắt đó thì người ta dùng một cái máy thật là lớn Và cái máy đó gọi là máy giao gamma để dọi các cái chùm tia gamma cho nó hội tụ vào cái bướu, và cái phẫu thuật đó nó sẽ xảy ra mà bà không phải bị cắt tỉa trên da cả. Thành ra nó sẽ không có vấn đề như là chảy máu, không có vấn đề như là nhiễm trùng, và nhất là không có vấn đề của cái chuyện mà phải gửi thuốc mê. Thường thường
không có chụp thuốc mê.
Vâng, không chụp thuốc mê, không phải làm cái gì cho nó chống đau đớn cả. Nếu mà là các trẻ em đó thì phải cho các em đó gửi thuốc mê. Nhưng mà người lớn thì không phải gửi thuốc mê. Nhưng mà các bác sĩ đó sẽ đặt một cái khung để mà mình đặt đầu mình ở trên trong cái máy đó đó. Và giữ để cho cái đầu của mình nó thật là ngay, để cho nó đừng bị dịch chuyển. Vì tất cả cái kỹ thuật là nằm ở chỗ rằng là cái chùm tia gamma đó đó vào trúng ngay cái cục bướu, và nó sẽ làm cho cái cục bướu đó nó bị kiểm soát, cái chất DNA ở trong tế bào đó không có trở lại để mà làm hại cho bà về sau này nữa. Thì cái việc mà chuẩn bị đầu tiên đó, thì tôi xin đề nghị là bà hiểu rất rõ về chuyện đó. Đây là giải phẫu mà không có cắt gì vào cơ thể của mình cả, mà nó giống như là một cục xạ trị như vậy mà thôi. Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Tôi rất là mừng mà bà sẽ được áp dụng cái phương pháp chữa trị rất là tân tiến này. Bây giờ bà cho câu hỏi thứ nhì đi.
Hỏi thứ nhì là cái chức năng nghe ở tai á, là sau khi phẫu thuật rồi thì có trở lại bình thường không? Hay là tôi phải bị...
Rồi, khi mà bà mổ rồi đó, tức là đã chữa rồi đó, thì cái mục tiêu chính đó là làm thế nào để mà phục hồi các cái chức năng của cái thần kinh tai của bà, là giữ thăng bằng này, nghe được này, và không có ồn ở trong tai nữa. Đó. Nhưng mà không có bảo đảm được rằng là cái chức năng nghe của cái tai trái của bà đã sẽ trở lại bình thường. Mà tôi chỉ mong rằng là kiểm soát được cái cục u đó để cho nó đừng hại tới cái tính mạng của mình. Đó là cái chuyện quan trọng. Vậy thì cái trường hợp mà nghe được nhiều hay nghe được sau này đó, thì nó còn là cái cuộc theo dõi lâu dài về sau giữa các bác sĩ với bà.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và còn một câu hỏi nữa bác sĩ, như là khi mà mình vào phẫu thì không chụp mê hay là gây tê gì hết, nhưng mà sau khi phẫu thuật thì con người coi như là khỏe có bị giảm hay là có bị ảnh hưởng gì không, hay là mình có thể là tự mình làm những công việc của mình hoặc là gia đình coi như là có được hay không, hay là khoảng một thời gian mới hồi phục lại sức khỏe?
Thưa như thế này, là cái phẫu thuật đó, khi mà bà ra khỏi cái cuộc giải phẫu xong rồi, thì thường thường là bà ăn, bà uống lại như thường. Nhưng mà bà phải mất một thời giờ để mà sửa chữa cái chỗ ở bên ngoài đó, tức là ở trên bộ tóc của mình này, trong cái da của mình này, khi mà chuẩn bị đặt cái frame, đặt cái khung vô để cho mình nằm yên lại, để cho cái tia gamma nó đừng có bị lây chuyển, nó đừng có vào các cái tế bào tốt của mình đó. Thì cái đó là mất một thời gian. Sau khi mổ thì thường thường là bệnh nhân ăn và uống được như thường, nhưng mà sẽ mất mấy tuần lễ coi như là cái dư chứng của cái tia gamma, người bị sẽ mệt hoặc là ói mửa hoặc là chóng mặt vân vân, thì là các bác sĩ và sẽ chữa thuốc cho bà trong cái giai đoạn đó.
Người mệt ói mửa, có thể là chắc không có đi máy bay được đâu hả bác sĩ? Tại vì từ cái nơi sống cho tới cái bệnh viện đó thì cũng phải đi bằng máy bay.
Tùy người. Thứ nhất là tùy từng bệnh nhân. Thứ hai đó là các bác sĩ giải phẫu luôn luôn muốn rằng cái cuộc giải phẫu cho bà nó thành công. Thành các bác sĩ sẽ chủ liệu những cái phương tiện để cho bà liên lạc. Và tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là bà nên có một người thân để mà chia sẻ với bà sau một cuộc giải phẫu như thế này. về cái thuốc mà điều trị cho bà là cũng vậy, nó rất là hữu hiệu. Bây giờ có thể bà sẽ phải tích mà một chất steroid để cho nó bớt sưng ở trong các cái vết, có thể như vậy. Và sau khi mà bà đã chữa điều trị xong rồi đó thì bà được xuất viện, và những cái công việc sinh hoạt hàng ngày của bà cũng không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà mỗi người thì đáp ứng một cách khác đó. Thế thì bây giờ bà cứ giữ máy đi, và vâng, tôi đề nghị là MC chuyển cho bác sĩ Đích có một vài ý kiến tham dự vào với cuộc giải phẫu này.
Vâng, xin mời bác sĩ Đích tham gia.
Cảm ơn bác sĩ Đích.
Vâng, tôi bác sĩ Đích ạ. Tôi bác sĩ Liên đã nói đầy đủ chi tiết. Tuy nhiên là tôi cũng hiểu là bà có, xin lỗi, bà nghe được tôi không ạ?
Dạ, nghe rất rõ bác sĩ Đích.
Vâng, chào mừng tôi. Tôi hiểu là bà quan tâm về cái tác dụng phụ. Thưa, điều đó là đúng thôi. Thì tác dụng phụ nó có cái tác dụng ngắn hạn và tác dụng lâu dài. Cũng xin nói thêm rằng cái mục đích của cái điều trị bằng tia bằng phóng xạ cho cái u khối u thính giác của bà, mục đích là để giảm cái thể tích của khối u, vì đó là điều cần thiết nhất. Tất nhiên là sự điều trị nó có tác dụng phụ, và người ta cũng cố hạn chế cái tác dụng phụ, tác dụng vẫn có thể có. Thứ nhất là tác dụng phụ sớm thì bà có thể, như là bác sĩ Viên nói, là có thể là thấy rát đau nhức ở cái chỗ mà họ đặt cái khung, và có thể cảm thấy rát là cái vùng mà cái tia phóng xạ nó đi qua, bà có thể thấy phương pháp ở đó khu trú, nhưng rồi những điều đó đều phục hồi. Một vài người như bác sĩ Viên nói là có thể ói mửa vân vân. Điều đó không phải là xảy ra ở tất cả mọi người. Một vài người có thể xảy ra. Trong khi đó thì bác sĩ, trong trường hợp đó thì bác sĩ sẽ cho thuốc steroid như bác sĩ Liên nói. Thường thường sau khi điều trị là bà có thể về nhà ăn uống, sinh hoạt như thường. Tất nhiên là cũng hiểu là bà có thể ở xa. Có lẽ là bà sẽ ở lại ở khách sạn gì đó gần nhà thương để theo dõi một thời gian gì đó. Nhưng mà nói chung là có thể ăn uống sinh hoạt như thường. Tác dụng phụ lâu dài thì nó có thể có tác dụng phụ trên cái thần kinh thính lực, thần kinh thính giác và thần kinh mặt. Và cũng như là thành ra một ít người nào đó có thể có thấy yếu cái nửa mặt bên điều trị, hoặc là có thể thấy mất cảm giác ở cái nửa mặt bên điều trị. Nói thật thì ai cũng quan tâm về cái sự nghe. Tôi hiểu là bà quan tâm về sự nghe. Nhưng mà vốn cái sự điều trị là chiếu tia phóng xạ vào cái thần kinh thính giác. Nên vốn trước đầu để nói lại, lúc đầu là bà đã có vấn đề của cái thần kinh thính giác rồi, nó đã bị hư, cho nên bà cái sức nghe của bà đã giảm rồi. Và bây giờ mình lại chữa nó, mình chiếu tia phóng xạ vào nó để phá hủy cái u đó. Do đó bà có, nói thật, tuy là nó đáng tiếc, nhưng mà bà có cái khả năng bị giảm thêm cái sức nghe. Trên đầu đó diễn ra từ từ. Và mục đích của sự điều trị chủ yếu là phá hủy cái khối u, bởi vì nếu cứ để cái khối u nó lớn lên, nó sẽ đè vào các bộ phận xung quanh, mà cái vị trí của cái khối u nó nằm ở gần cái thân não, ở chỗ đó là một cái vị trí dễ bị nghẹt và tắc, nên là cái sự điều trị của bạn là cần thiết. Và cái sự mình muốn hạn chế cái sự giảm thính lực, nhưng mà nó có thể xảy ra, vì bà đã có rồi, bà có thể mất thêm. Điều đó đáng buồn, đáng tiếc, nhưng mà không thể tránh được. Và đó là sự trao đổi, mình muốn được cái này, phải mất cái kia. Thì đó là nói trước thôi. Cũng mong là bà phục hồi được cái khí lực, nhưng mà bà cũng nên chuẩn bị tư tưởng là nó không được, có khi không được như ý đâu. Bởi vì như là đã nói, cái thần kinh thính lực bà đã bị bệnh rồi, bà sức khỏe bà đã giảm, bây giờ mình lại chữa trên nó nữa, nhất định là nhiều khả năng là nó bị giảm. Theo những thống kê thì nó có bị giảm dần dần với thời gian. Một số lớn có lẽ đến 60% những người điều trị là bị mất, bị giảm thính lực. Ngoài ra cũng có những tác dụng phụ trên thần kinh khác nữa, nhưng mà bà đừng, xin lỗi, bà đừng buồn lắm chuyện đó. Bây giờ cái điều trị cái khối u là chính, lực chủ yếu và rất là cần thiết. tôi thì lạc quan, tôi nghĩ là bà cũng may là đã được nơi có được phương tiện điều trị tốt và chắc là bà sẽ phục hồi tốt.
Dạ,
không biết bà có ý kiến gì nữa.
Dạ, với em, tôi có đọc trên những cái thông tin trên đấy thì nói là sau khi phẫu thuật thì da mình bị cháy sạm và tóc rụng hết, có phải không bác sĩ?
Mà có thể bị rụng tóc và cái vùng đó chiếu tia phóng xạ vô có thể bị đỏ lên, nhưng mà cái đó thì nó tạm thời thôi. Chứ mà cái sự rụng tóc nó cũng khu trú thôi, nó sẽ phục hồi phần lớn trường hợp là như vậy.
Vâng, thưa bà Bích Thảo, tôi là bác sĩ Liên ạ. Tôi muốn thêm một vài cái điểm như thế này. Tôi biết là bà ở tuổi bà còn rất là trẻ, và cái bướu ở trong cái xương tai của bà đó, thì cái chỗ ở trong cái xương để dành chỗ cho cái thần kinh số 8 của mình đó, thần kinh thính giác đó, nó không có lớn. Mà bây giờ cái bướu bà nó là 2.8 ly rồi.
Sáng
và chúng ta sẽ có cái khó khăn của chúng ta về về lâu về dài. Vậy thì tôi phải nói rằng là đây là cái dịp mà rất là may, bà rất là may, và nước Na Uy rất là tân tiến khi mà áp dụng cái phương pháp mà mổ bằng cái dao gamma như thế này để điều trị cái bệnh cho bà. Và chúng ta không thể nào mà chọn được hết tất cả như bác sĩ Đích vừa mới nói. Nhưng mà dù sao nữa thì cái cuộc giải phẫu này nó thành công, nó sẽ đưa lại cái đời sống cho mình, chứ không bị đe dọa như là cái bây giờ. Một cái bướu lớn như vậy ở trong một cái khu vực nhỏ như vậy, nếu mà phương pháp giải phẫu bình thường bằng tay như là truyền thống từ xưa đến giờ đó thì rất là nguy hiểm và phản ứng phụ rất là nhiều, và có thể nói rằng là ít hy vọng. Nhưng mà bằng cái dao gamma này thì tôi mong rằng là bà nhận, và bà cũng nói cho các bác sĩ của bà biết rằng là bà, chúng mình hiểu cái tầm vóc của nó. Tôi mong bà thành công.
Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý đài.
Vâng, cảm ơn bà Thảo đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cảm ơn hai bác sĩ cũng đã tham gia chương trình. Và thời lượng của chương trình đã hết. Xin gặp lại quý thính giả và hai bác sĩ vào chương trình này tuần sau.
Xin chào cô Liên Đan. Xin chào quý vị.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi Trung Quốc phóng thích luật sư nhân quyền Thiên Chúa giáo Trương Khải, bị chính quyền giam giữ vào tháng 8. Ông Trương trước đó đã giúp đỡ những nhà thờ Thiên Chúa giáo chống lại chiến dịch của chính phủ ở tỉnh Chiết Giang, tháo bỏ thánh giá và phá hủy những nhà thờ. Ông bị bắt giữ ngay trước một cuộc gặp gỡ đã lên lịch với đại sứ Hoa Kỳ vô nhiệm sở, đặc trách tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nêu lên vấn đề giam giữ ông Trương Khải tại buổi công bố báo cáo tự do tôn giáo quốc tế hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tại sự kiện này, đại sứ Saperstein nói rằng, mặc dù những vụ xâm phạm và hạn chế của chính phủ đối với việc thực hành tôn giáo vẫn tiếp diễn và phổ biến, ông đã quan sát thấy nhiều nơi thờ phượng đông người và phát triển mạnh trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 8 của ông. Ông cũng quan sát thấy ở những khu vực nhất định, nơi mà chính phủ nhẹ tay hơn, những cơ quan dịch vụ xã hội dựa trên tín ngưỡng đã có thể có những đóng góp tích cực cho xã hội của họ. Tuy nhiên, đại sứ Saperstein cảnh báo, rất thường xuyên, chính sách hạn chế vẫn bóp nghẹt đời sống tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Trung Quốc vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo mỗi năm kể từ năm 1999 vì những vụ vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Trong báo cáo mới công bố của mình, Bộ Ngoại giao dẫn ra những cáo buộc tra tấn, hành hạ thể xác, bắt bớ, bỏ tù và sách nhiễu một số tín đồ tôn giáo của những nhóm đã đăng ký lẫn không đăng ký vì những hoạt động liên quan đến tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của họ. Những thí dụ bao gồm những báo cáo về vụ nổ súng và giết hại những người Hồi giáo Uyghur trong một cuộc đột kích nhà ở và những vụ biểu tình sau những biện pháp kiểm soát chặt hơn của chính phủ đối với việc thể hiện và thực hành tôn giáo. Việc giam giữ và tra tấn 4 luật sư ở tỉnh Hắc Long Giang sau khi họ cố gắng điều tra một cơ sở giam giữ ngoài vòng pháp luật, nơi mà những người thực hành pháp luân công được cho là bị giam cầm. Việc kết án một sư Thiên Chúa giáo có tiếng được nhà nước chấp thuận Trương Thiếu Kiệt 12 năm tù giam. việc câu lưu 50 Phật tử Thiền Tông sau khi cơ sở kinh doanh và nhà cửa của họ bị đột kích để kiểm tra giấy tờ đăng ký cư trú. Những hạn chế nghiêm trọng đối với Phật giáo Tây Tạng dẫn đến cái chết của 11 nhà sư, Nico và thường dân Tây Tạng bằng cách tự thiêu để phản đối. Ngoại trưởng Kerry nói, không quốc gia nào có thể đạt được đầy đủ tiềm năng của mình nếu người dân bị từ chối quyền được thực hành, giữ, cải biến, công khai tuyên xưng những đức tin sâu kín nhất của mình. Ngoài ông Trương Khải, ông Kerry kêu gọi phóng thích những người đàn ông và phụ nữ bị giam giữ hay bỏ tù ở bất cứ nơi nào trên thế giới vì thể hiện và thực hành niềm tin tôn giáo của họ một cách ôn hòa. Và kêu gọi tất cả mọi người khẳng định tín ngưỡng của chúng ta theo những nguyên tắc tự do tôn giáo mà cộng đồng thế giới đã rất nhiều lần ủng hộ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Ông Justin Trudeau sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của Canada sau khi ông lãnh đạo đảng cấp tiến tới thành công áp đảo trong các cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Ba. Kết quả bầu cử do Ủy ban Bầu cử Canada công bố cho thấy là các thành viên của đảng cấp tiến chiếm được 184 ghế trong quốc hội gồm tất cả 338 ghế, so với 99 ghế mà đảng bảo thủ của Thủ tướng sắp từ nhiệm Stephen Harper đoạt được. Đảng Dân Chủ Thiên Tả mới thành lập, từng được coi là phe dẫn đầu trong cuộc vận động tranh cử, kéo dài 11 tuần lễ về ba, cách xa sau hai đảng về đầu. Ông Trudeau tuyên bố đắc cử trước một đám đông, gieo hò mừng rỡ ở Montreal chiều tối hôm qua. Ông nói rằng cuộc vận động chứng tỏ những gì mà các lập trường chính trị tích cực có thể thực hiện được, và ông hy vọng có thể là một nguồn gây cảm hứng cho những người đồng chí hướng muốn đứng lên và đóng góp công sức của mình. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Đại tướng Joseph Dunford hôm nay đã gặp người đứng đầu vùng Kurdistan tại Erbil trong khuôn khổ một chuyến đi để đích thân thẩm định tình hình cuộc chiến đang tiếp diễn trong các phần tử nhà nước Hồi giáo. Đại tướng Dunford nói với ông Masoud Barzani rằng Hoa Kỳ và người Kurd có một kẻ thù chung. Các chiến binh Kurd đã đạt được một số thành công trong nỗ lực đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi các khu vực ở miền Bắc Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích do liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo. Quân đội Iraq và các nhóm dân quân cũng được sự yểm trợ tương tự, không đạt được những thành công tại các khu vực khác của Iraq. Các cuộc không kích của Nga ở Syria đã làm gần 400 người thiệt mạng, gần 1/3 là thường dân, tính từ khi chiến dịch này bắt đầu cách đây 3 tuần lễ. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh, thường dựa vào mạng lưới các nhà hoạt động ở Syria, cho biết là có mấy trăm vụ oanh kích của Nga trong 3 tuần qua đã gây thiệt mạng cho 370 người, trong đó có 243 chiến binh nổi dậy của nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra. Ngoài ra còn có 127 thường dân bị giết chết. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã ngỏ lời trước Quốc hội Anh hôm nay trong chuyến công du 4 ngày được chính phủ Anh quảng bá, là một cơ hội để hai nước đẩy mạnh thương mại và đầu tư, trong khi các tổ chức binh vực nhân quyền kêu gọi nên nêu ra vấn đề về thành tích nhân quyền của Bắc Kinh.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.